Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 26 tháng giêng âm lịch năm Canh Dần, tức ngày 11 tháng 3 năm 2010, nhân dịp khóa tu Phật Thất lần thứ 60, chúng tôi được Thượng Tọa trụ trì Chùa Hoằng Pháp yêu cầu đảm trách bài giảng cho đạo tràng Phật tử. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp mà chúng tôi chọn mang tên một bài hát của nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn, Một Cõi Đi Về. Thưa quý vị, nếu như bài hát Cát Bụi đề cập đến tâm thần tứ đại ngũ uẩn mang bản chất là vô thường, đau khổ và vô ngã, luôn luôn sanh diệt đổi thay, thì bài hát Một Cõi Đi Về đề cập đến vòng luân hồi sanh tử của chúng sinh và nguyên nhân tạo nên vòng sanh tử luân hồi đó. Chúng tôi dựa vào bài hát này để đề cập đến giáo lý của Đức Phật, không phải để tôn vinh bài hát mà để tôn vinh những lời dạy của Đức Phật cao cả. Bởi vì sao? Bởi vì những bài hát thường dễ đi vào lòng người, người ta biết nhiều về bài hát chứ người ta ít biết về kinh Phật. Người xưa nói là tá văn tải đạo, dùng văn chương để mà chuyển tải đạo pháp, và chúng tôi dùng âm nhạc để chuyển tải đạo pháp. Chữ văn đây có thể hiểu là văn học nghệ thuật, là âm nhạc. Thưa quý vị, thường thường á, nếu chúng ta bệnh á, thì chúng ta mới đi khám bác sĩ. Còn không có ai mà đang mạnh khỏe mà đi khám bác sĩ. Cũng vậy, thường người ta bị đau khổ thì người ta mới đi tìm những lời dạy Đức Phật để mà giải thoát cái đau khổ. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy, trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Như Lai chỉ dạy sự khổ và sự diệt khổ. Con đường đưa đến sự diệt khổ. Nếu như quý vị nào trong hội trường này cảm thấy mình khổ đau, thì xin mời nghe bài pháp này. Cũng giống như người bệnh mà đi tìm bác sĩ. Còn nếu vị nào mà cảm thấy mình không khổ đau, thì thôi, ngồi nhắm mắt, niệm Phật thầm thầm. Vị nào mà khổ đau, chấp nhận nghe bài pháp này, thì xin ủng hộ chúng tôi một tràng pháo tay. Vị nào mà không vỗ tay, có nghĩa là không đau khổ. Vị nào vỗ tay rồi, tức là mình đã đau khổ rồi. Giờ chúng ta đi tìm bác sĩ. Đức Phật là tối thượng y vương, Ngài là một vị bác sĩ tối cao. Chúng tôi chỉ là một ông thầy lang, thầy thuốc nam. Nếu như mà chẩn đoán được bệnh quý vị, hoặc là cho một vài thăng thuốc mà nó có hiệu quả, thì đó cũng là một cái điều may mắn cho chúng tôi. Thưa quý vị, bài hát Một Cõi Đi Về có tất cả là 24 câu. Và chúng tôi có tìm thấy trong một cái bản khác, người ta có để thêm 2 câu nữa, như vậy tất cả là 26 câu. Vị chi nó khoảng chừng 30 câu. Chúng tôi có một cái thời gian là 60 phút để giảng cái bài pháp này. Chúng tôi chia ra đó, mỗi câu là 2 phút. Như vậy chúng tôi chỉ được phép giảng mỗi câu 2 phút đồng hồ. Với thời gian 60 phút thì sẽ trình bày cho quý vị gần 30 câu này. Và với thời gian bị khống chế như vậy, có lẽ là chúng tôi sẽ không nói hết được cái ý của mình muốn nói, hoặc là không nói hết được những lời Đức Phật dạy, hoặc là không nói hết được cái ý của nhạc sĩ, tác giả bài hát muốn đề cập. Thì mong quý vị cũng quan hỷ cho. Thưa quý vị, trước khi giảng bài này, chúng tôi sẽ đọc cái bài hát này. Khi rồi cái bài cắt nguội á, thì chúng tôi hát. Nhưng mà xin báo tin buồn cho quý vị, kỳ này nó có 2 lý do mà chúng tôi không hát được. Thứ nhất là các Phật tử theo truyền thống Nam Tông thì không đồng ý cho một nhà sư hát. Và đúng thì nhà sư cũng không được quyền hát. Nhưng mà kỳ rồi vì chúng tôi thấy quý vị say sưa quá, cho nên chúng tôi phải hát. Bao nhiêu tội lỗi thì xin quý vị chia sẻ với chúng tôi. Đó là lý do thứ nhất mà chúng tôi không hát được. Lý do thứ hai là xin báo tin buồn cho quý vị. Chúng tôi bị viêm họng cũng 6 tháng rồi mà chưa hết. Giờ xin mời quý vị nghe chúng tôi tụng bài hát này. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ rồi qua. Vừa tàn mùa xuân, vừa tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi xong còn ở lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiền bóng con người. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy, một bờ cò non một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bề sông nghe ra từ đồ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đô lượng, ngọn gió hoang du thổi suốt xuân thi. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại tiếc xuân thi. Thưa quý vị, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi? Câu thứ nhất, tức là bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn còn tham sân si. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tức là bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn còn chạy theo tài tình danh lợi, vẫn còn đi chứ không có đứng. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Hai câu đầu này động từ đi xuất hiện hai lần. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tức là chúng ta bao nhiêu năm rồi mà chúng ta còn vẫn còn luân hồi sinh tử. Đứng về phương diện luân hồi sinh tử thì chúng ta vẫn còn luân hồi sinh tử. Đứng về phương diện tâm lý thì bao nhiêu năm rồi chúng ta vẫn còn phiền não chưa dừng lại được. Bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn còn tìm lỗi của cái khác, những điều đã làm và những điều không làm của họ, mà chúng ta không tìm trong hành động của chính mình những điều đã làm và những điều không làm. Bao nhiêu năm rồi mà chúng ta cũng đứng núi này trong núi nọ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tức là chúng ta chưa dừng lại. Nhiều người như vậy chưa dừng lại. Tuy nhiên, quý vị đang có mặt trong khóa tu thứ 60 này, quý vị đã biết và đã dừng lại. Rõ ràng là quý vị đang ngồi chứ không có đi. Mọi người ở ngoài đang đi và đang chạy, và chúng ta ngồi. Chúng ta theo Phật, chúng ta ngồi lại, chúng ta dừng lại. Như vậy xin chúc mừng quý vị đang ngồi và không đi. Mình là con của Đức Phật, cha nào thì con nấy, thầy nào trò nấy. Trong tiếng Anh nó có cái thành ngữ là like a father, like son, like a master, like student. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thường trong các ngôi chùa mà chúng tôi thấy thì Đức Phật ngồi là chính. Không có chùa nào trong chánh điện mà thờ Đức Phật đi đấy. Đúng không? Chúng ta cứ bắt chước theo Ngài, chúng ta phải ngồi. Chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật. Chúng ta hành thiền, chúng ta niệm Phật. Bao nhiêu năm rồi còn ngã ra đi. Vậy nào 60 tuổi rồi, 70 tuổi rồi thì đổi một từ, hai từ trong cái câu của bài hát này. 70 tuổi rồi còn mãi ra đi. Đúng không? Có nhiều người 80 tuổi rồi còn mãi ra đi. Cho nên rất là may mắn cho quý vị là chúng ta biết dừng lại. Chúng ta dành 7 ngày này để chúng ta dừng lại. Vì thời gian không có, cho nên chúng tôi chỉ nói một câu có 2 phút thôi. Mà câu này thì hết 5 phút rồi. Cho nên mấy câu khác nó còn lại chừng nửa phút thôi. Tiền nào của đó. Mình xài cái câu này nhiều á, thì câu kia nó phải giảm lại. Còn quý vị muốn nghe câu kia dài nữa thì xin hẹn kiếp sau. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Câu thứ nhì. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nghĩa là gì? Càng đi thì càng mệt. Càng mệt thì càng muốn đi. Cũng như mấy người mà đi đánh ghen quý vị. Nó càng đánh ghen thì càng mệt. Mà càng mệt thì càng đánh ghen. Đúng không mấy bà? Biết là đánh ghen là mệt mà cũng ráng đánh ghen là sao? Đệ tử Phật không có chuyện đánh ghen. Đệ tử ma thì mới đánh ghen. Đệ tử Phật là no niệm Phật, mô Phật. Bà thỉnh ông chồng tôi đi, tôi cảm ơn bà. Đức Phật Ngài phải rứt ruột để Ngài bỏ vợ đẹp con thơ để Ngài đi tu. Ngài phải vì người ta thương Ngài quá. Công chúa Giê-ru-đà-la thương Ngài quá. Thái tử Ra-hầu-la thương Ngài quá. Mà Ngài phải rứt ruột Ngài đi. Còn bây giờ mà người ta phản bội mình, tức là mình không có áy náy nữa khi mình đi. Mình ra đi, đúng không? Ra đi để mình ngồi niệm Phật. Cho nên xin chúc mừng những người nào mà gặp cái trường hợp đó. Tức là mình từ giả mà mình không áy náy, không có buồn. Lương tâm mình không cắn rứt. Lương tâm người ta cắn rứt chứ mình không có cắn rứt. Vì người ta bỏ mình chứ phải mình bỏ người ta. Đúng ra mình phải bỏ người ta để mình tu. Mình bỏ người ta để mình đi tu. Nhưng may quá người ta bỏ mình dễ tu. Tự vô tay khen mình đi. Chúc mừng mình. Chắc có lẽ nghe cái bài này xong quý vị nào gặp cái trường hợp này chắc vui lắm phải không? Chúng ta đi lanh quanh chỗ này chỗ kia. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Tức là mình càng đi, mình càng tham sân si thì mình càng đau khổ. Trong kinh Đức Phật này dạy: Tăng ha ya cha ti sô cô. Tăng ha ya cha ya ti phát văn. Tăng ha ya vi vơ mút tát sa nát thi sô cô cú tô phát văn. Cái này là kinh Bali. Ái dục, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Ý nghĩa vậy, tức là cái người dừng lại thì không còn đau khổ, mà cái người tiếp tục tham ái thì người đó đau khổ. Dừng lại, tức là chúng ta dừng lại để chúng ta chấm dứt đau khổ. Chúng ta chạy theo cuộc đời, chúng ta đau khổ. Cái ý nghĩa của câu kinh này là vậy. Cho nên đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình càng đi, tức là mình càng chạy theo cái tâm tham của mình, thì mình càng đau khổ. Ông bà có câu dạy mình một câu rất là hay là gì? Tham thì thâm, tham thì thâm, tức là mình càng đi, mình càng tham thì mình càng đau khổ. Đức Phật ngài từ bỏ cuộc đời, ngài không chạy theo cuộc đời. Chúng ta đi tìm cuộc đời. Đức Phật ngài từ bỏ cuộc đời, chúng ta đi tìm cuộc đời. Đức Phật ngài quay lưng với cuộc đời, chúng ta đối mặt với cuộc đời. Cuộc đời là gì? Cuộc đời là chồng vợ, con cái, nhà cửa, tài sản, danh vọng, tiền tài. Đó là cuộc đời. Và chúng ta chạy ra tìm, tìm nó, đi tìm nó. Chúng ta đi tìm nó là chúng ta khổ rồi. Và khi tìm được rồi, chúng ta phải giữ nó, chúng ta càng khổ nữa. Và khi chúng ta giữ rồi mà nó mất đi, thì chúng ta càng đau khổ nữa. Chúng tôi có giảng một bài pháp lâu rồi, mười mấy năm về trước, mang một cái bài pháp mang tên là đi tìm cái không. Thì đó là chỉ có thâu CD thôi, bằng cassette thôi. Đi tìm cái không. Đi tìm cái không thì nó có, mà đi tìm cái có thì nó không. Nghe triết lý quá ha. Sao không thấy ai cười rồi? Chắc chưa hiểu hả? Đi tìm cái không thì nó có, mà đi tìm cái có thì nó không. Thí dụ như thế này. Đi tìm cái không, đi tìm một cái ông chồng mà không vừa ý thì nó có. Nó có ông chồng đó, đúng không? Mà đi tìm cái ông chồng vừa ý thì nó không có. Đi tìm một người bạn mà mình quan nghĩ, mình tâm đầu ý hiệp, bạn tri kỷ tri âm thì không có. Đi tìm một cái người bạn mà nó phản bội thì nó có. Đó là vậy đó. Đi tìm cái không thì nó có, phải tìm có là không. Cho nếu mình đi tìm á thì mình sẽ đau khổ, chấp nhận thì mình hạnh phúc, mình an lạc. Thưa quý vị, thôi không có giảng câu này nữa, giảng tiếp câu thứ ba. Tính nói nữa nhưng mà giờ nó hết rồi. Cái này cũng giống như đám cưới chạy tang nữa. Phải chạy cho nó hết, cho nó đủ kịp thời gian mới đủ 26 câu. Còn nếu mà ở lại mà nói dòng do tam quốc chí thì nó chết. Thì không có thời giờ. Câu thứ ba là gì? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, tức là trên hai vai của mình nè. Đôi vầng nhật nguyệt, nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Có thể là đen và trắng. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, tức là trên hai vai chúng ta có cái nghiệp đen và nghiệp trắng. Cái nghiệp, nghiệp đen, nghiệp trắng. Tức là chúng ta làm gì mà nó thuộc về điều lành, điều thiện, điều tốt thì đó là nghiệp trắng, là bạch nghiệp. Còn nếu mà chúng ta làm điều gì mà nó phiền não, nó tham sân si thì đó là nghiệp đen. đó là hắc nghiệp. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, nghĩa là trên hai vai chúng ta, trên người chúng ta, nó có cái nghiệp đen và nghiệp trắng. Và trong tuần lễ này, quý vị là những người tạo nghiệp trắng, tạo nghiệp trắng. Nghiệp đen nó rất là mờ nhạt, giống như bóng mờ sương khói. Còn nghiệp trắng giống như ánh sáng của cái hậu trường này. Như vậy là trên người chúng ta nó có hai cái nghiệp, đó là nghiệp đen, nghiệp trắng. Và tương ứng với hai nghiệp này, đó là quả trắng và quả đen. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi mà mình gieo một cái nghiệp thì mình không thể thoát được cái nghiệp đó, cái quả của nghiệp đó, nhân quả, nghiệp báo. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, phải nhớ vậy đó. Mỗi người chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo. Đứng về phương diện tục đế thì chúng ta nói đây là chồng vợ, con cái, nhà con cái, cháu cách. Nhưng đứng về phương diện chân đế thì đó là nghiệp. Chuyện Kiều Nguyễn Du có nói, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tà, đã mang lấy nghiệp vào thân. Tức là chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo. Và mỗi người đều có nghiệp riêng của họ. Trên thường chúng ta nói đây là con của mình, đây là chồng mình, đây là vợ mình. Đó là nói theo danh từ thế gian, đó là danh từ tục đế. Còn nói theo danh từ chân đế, đó là cái nghiệp. Cái nghiệp. Nếu chúng ta sống gần một cái người mà cái người đó có cái nghiệp thiện thì chúng ta may mắn. Còn nếu chúng ta sống gần một cái người mà người đó có nghiệp ác, nghiệp bất thiện, đó là điều bất hạnh. Bởi vì ông bà mình có nói, một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Đúng. Nghiệp tức là hành động, là việc làm. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, tức là nghiệp đen và nghiệp trắng. Vừa rồi quý vị có nghe một ông già, một ông lão 93 tuổi trúng số độc đắc 60 tỷ không? À, sau cái đợt đó thì những ông già ông lão toàn mua giấy số không ạ. Đây là gọi là kết thúc có hậu. Như vậy thì ông này có cái nghiệp tiền kiếp, đó là cái nghiệp trắng. Nhưng mà nghiệp trắng này nó chậm trổ quả. Chúng tôi đọc cái tin này chúng tôi nghĩ rằng là cái ông già này trong tiền kiếp có bố thí, nhưng mà cái tâm nó không có nhanh nhẹn. Thí dụ như mình hứa mình cúng dường ở đâu đó, rồi 30 năm sau mình mới nhớ. Mình mới nhớ, mình mới cúng. Thì cái sự cúng dường đó nó chậm chạp, cho cái quả nó chậm chạp. Cho nếu vị nào mà có cúng thì cúng cho nhanh, cho gấp. Thưa quý vị, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, tức là trên người chúng ta mỗi người đều có cái nghiệp hết. Nghiệp, nghiệp hết. Đúng không? Sau khóa tu, sau cái khóa tu á, quý vị về nhà sống bình thường lại, gia đình chồng vợ con cái. Buổi chiều ông chồng đi làm về, mình nói sao? Nghiệp chướng đi làm về đó hả? Đúng không? Thì nghiệp mà. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, tức là mỗi người chúng ta đều mang cái nghiệp. Thay vì nói là anh đi làm về đó hả? Không. Nghiệp đi làm về đó hả? Đúng không? Khi mình thấy cái nghiệp thì mình thấy được pháp. Thấy nghiệp là thấy được pháp. Mà nếu mình thấy đây là chồng vợ con cái là mình không thấy được pháp. Thấy nghiệp là thấy được pháp. Nghiệp thì có báo, nhân thì có quả. Đúng không? Ở nhà quý vị nghiệp nhiều không? Mười mấy nghiệp phải không? Mười mấy nghiệp mà đi tới lui hoài. Thấy nghiệp thì tâm nó dễ chịu. Thấy nghiệp tâm dễ chịu. Thấy chồng vợ con cái tâm nó khó chịu. Tại cái nghiệp thì nó có quy luật riêng của nó. Cái nghiệp thì nó có quy luật riêng của nó. Nó giàu hoặc nó nghèo, nó sang, nó hèn là do cái nghiệp nó quyết định. Mình muốn ông chồng mình phải làm sao để cho mình giàu lên. Chồng làm hoài không già. Mình buồn dữ lắm. Đúng không? Nhưng muốn giàu đó phải dễ. Trong kinh Đức Phật ngày dạy, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính. Sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Mình có một người chồng, mình muốn người chồng đó làm ăn sao cho nó giàu. Nhưng mà cái người chồng này vì tiền kiếp cái nghiệp bố thí không có, nghiệp trắng về bố thí không có, cho nên là kiếp này mình muốn cho chồng mình nó giàu lên, muốn cho ông chồng mình giàu lên, làm ăn giàu lên cũng không được, cái nghiệp mà. Cho nên mình chấp nhận cái nghiệp thì mình chấp nhận sự thật. Còn mình không chấp nhận cái nghiệp thì mình không chấp nhận sự thật. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt là vậy đó. Chúng tôi xin tặng quý vị một cái câu chuyện liên quan tới ngày và đêm nhật nguyệt. Đó là có một cái người đó, họ bị một con voi rượt đuổi, và con voi này nó tính là bắt cái người này và đạp cái người này chết. Thì cái người này bắt đầu mới chạy một thục mạng, chạy một mạch và rớt xuống một cái giếng. Rồi trên cái giếng đó đó thì nó có một cái hai sợi dây nó thòng xuống, vì cạnh cái giếng nó có một cái cây, nó có hai sợi dây leo thòng xuống. Và khi rớt xuống giếng thì cái người này chụp được hai sợi dây đó, mới đu đưa lưng chừng giếng vậy. Dưới giếng thì có bốn con rắn, trên miệng giếng thì có con voi. Và sau một lúc thì con voi thấy lâu quá, nó bỏ nó đi. Cũng may nó bỏ nó đi. Thì cái người này mới bám theo hai sợi dây đó lần để mà lên khỏi miệng giếng, đu leo theo hai sợi dây đó. Thì trên hai sợi dây, trên miệng giếng nó có hai con chuột, chuột ngày, chuột đen và chuột trắng, nó cắn hai sợi dây đó. Mà trong kinh ví hai con chuột này là cái ngày và đêm. Thì trên miệng giếng nó có hai con chuột, nó cứ gặm nhấm hai sợi dây đó. Và cái người này á, người thanh niên này á, thì bắt đầu cố gắng sức để mà leo lên khỏi miệng giếng. Cạnh cái giếng có một cái cây, trên cây nó có một cái ổ ong. Ổ ong này thì bắt đầu nó rơi thỉnh thoảng nó rơi năm giọt mật, thỉnh thoảng nó rơi năm giọt mật, thỉnh thoảng rơi năm giọt mật. Cái người này đang leo lên khỏi miệng giếng, đang leo lên, cố gắng leo lên để mà chạy lên khỏi miệng giếng, thì vừa leo, đang leo lên như vậy đó, nó mệt mới hả miệng ra, và năm giọt mật rớt xuống ngay cái lưỡi. Thì cái người này thấy mật ngọt quá cho nên là quên leo lên khỏi miệng giếng. Lo dừng lại để mà ăn năm giọt mật mà không chịu tiếp tục leo nữa. Mà trên cái miệng giếng thì hai con chuột nó cắn hai sợi dây đó. Mà sợi dây sắp đứt rồi. Nếu người nào không kịp leo lên khỏi miệng giếng thì nó đứt rớt xuống dưới giếng, bị bốn con rắn cắn chết. Nhưng mà cái người này thì thấy năm giọt mật này không bỏ được, cho nên là cứ hưởng năm giọt mật đó. Cuối cùng là sao quý vị? Người này có bị rớt xuống giếng không? Câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, ý nghĩa nó như thế này. Trên miệng giếng thì tình cờ có một ông lão đi qua. Thì ông lão này ông nói, ông biết được có hai con chuột đang cắn. Tại cái người này không biết, cái người này không biết có hai con chuột đang cắn sợi dây. Thì ông lão nói là nhanh lên, leo nhanh lên, con chuột nó cắn đứt dây, rớt xuống giếng là chết. Thì mặc dù có cái ông lão này ông nói vậy, nhưng mà cái người này vì ăn năm giọt mật này ngon quá đi, cho nên bỏ lờ cái ý kiến đó. Đâu có thấy đâu, đâu thấy là có hai con chuột đang cắn. Thì thưa quý vị, hai con chuột đó là ngày và đêm. Ngày và đêm nó ăn, nó gặm nhấm cái tuổi của chúng ta. Quý vị hiểu không? Sợi dây là gì? Đó là cái mạng sống của mình. Sợi dây là mạng sống của mình. Cái ông lão đứng trên miệng giếng là gì? Đó là Đức Phật bảo mình phải bỏ cái năm giọt mặt đi mà cố gắng tu niệm Phật. Rồi có bốn con rắn, đó là cái thân tứ đại này. Con voi, đó là cái dòng luân hồi sinh tử mà rượt chúng ta hết kiếp này qua kiếp khác, hết chỗ này qua chỗ khác. Đó là cái câu chuyện nó liên quan tới cái nghiệp, nó liên quan tới ngày và đêm, nó liên quan tới gọi là nhật nguyệt ngày và đêm. Như vậy câu thứ ba này chúng tôi giảng hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái nghiệp, và ý nghĩa thứ hai là thời gian ngày và đêm. Đó là câu thứ ba. Chúng tôi xin qua câu thứ tư. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Cái nghiệp này nó rọi cả kiếp người chúng ta. Một kiếp người chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp, tạo nghiệp, tạo nghiệp, tạo nghiệp. Nghiệp có ba là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và nghiệp có hai nữa là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Nếu mình tụng kinh, mình niệm Phật thì đó là khẩu nghiệp thiện. Nếu mình ngồi thiền, vân vân, đó là thân nghiệp thiện. Nếu mình chắp tay lạy Phật, đó là thân nghiệp thiện. Nếu mình suy nghĩ tốt, điều tốt về người nào đó, điều tốt về những người khác, đó là ý nghiệp thiện. Còn ngược lại, đó là bất thiện. Và cả trăm năm này, cả trăm năm này, cả suốt trăm năm này chúng ta tạo những nghiệp đó. Trong kinh Đức Phật này dạy là chính tắc ý là nghiệp. Thiết cơ quê chê ta na hăng cầm măng qua đà mi. Chính tắc ý là nghiệp. Và cái tắc ý đó nó ảnh hưởng tới cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Cho nên chúng ta phải làm sao để cho mỗi ngày chúng ta có cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện trong suốt 100 năm này. Đó là câu thứ tư. Câu thứ năm. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Đây là những lời tâm sự trần tình của cây cỏ, của con người. Đây là những lời phân bua hờn trách của một chúng sanh, của một con người. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Và đây là những quyến rũ của cuộc đời này. Và năm giọt mật mà chúng tôi nói trong câu chuyện đó, đó là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Đó năm giọt mật. Đó là những cái quyến rũ của cây thơm cỏ lạ, những cái quyến rũ của ngũ trần lục dục mà chúng ta bị nó lôi kéo hết cuộc đời này. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ rồi qua. Đây là câu thứ sáu Chúng ta say sưa với cuộc đời này, với cuộc đời ngắn ngủi này, rồi chúng ta chết. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ rồi qua. Không phải một chiều ngồi say, mà nhiều chiều ngồi say. Chúng ta say sưa với cuộc đời này, chúng ta say sưa với cuộc đời ngắn ngủi này, rồi chúng ta chết. Nếu như chúng ta say sưa với chuyện tu hành, say sưa với chuyện kinh kệ, niệm Phật, tu tập, thì chúng ta cũng chết. Nhưng mà chúng ta may mắn. Còn nếu chúng ta say sưa với cuộc đời này, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, rồi chúng ta chết. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ, tức là mình say sưa với cuộc đời, cuộc đời ngắn ngủi, cuộc đời nhỏ bé này, nghĩa là cuộc đời ngắn ngủi phù du này, và rồi qua, rồi chúng ta chết. Chân trâu với gãy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đồng. Tuổi già cái chết giường mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Giống như một cái người chân trâu mà lùa từng con ra đồng. Cũng vậy, cái tuổi già và cái chết nó sòng sọc, nó đến, nó tìm chúng ta, đúng không? Đó là sự thật. Mà trong kinh Đức Phật này dạy, ai thấy được khổ đế, người đó thấy được diệt đế. Vô đúc khăn bát sa tí sô bí đúc khăn đúc khăn ni rô đằng bát sa tí. Cái người nào thấy được cái đau khổ, sanh già đau chết là khổ, thì cái người đó thấy được cái sự diệt khổ. Chứ không phải chúng tôi nói cái sanh già đau chết, cái già cái chết để chúng ta bi quan yếm thế, hay là buồn, hay là đau khổ, không phải. Do đó người xưa có nói, trong kinh có nói rằng: kim nhật bất niệm Phật, nhi hữu lai nhật. Kim niên bất niệm Phật, nhi hữu lai niên. Nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không niệm Phật, hẹn đến ngày mai. Năm nay không niệm Phật, hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua, tuổi chẳng chờ ta. Than ôi già rồi, lỗi đó do ai? Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ rồi qua. Phù dung sớm nở tối tàn, đời người gẫm lại một làn gió qua. Khi mình hiểu được cái điều này, cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực, cái sự siêng năng trong Phật Pháp, chúng ta sẽ được ngày càng tiến triển tốt đẹp. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ rồi qua. Có một bài hát gọi là 60 năm cuộc đời, mà thường người ta nói là đi chúc mừng đám cưới hay chúc mừng ai đó, thì người ta chúc làm sao? Bách niên già lão, đúng không? Bách niên già lão, 100 năm cùng già. Nếu như quý vị mà có một cái sự lạc quan hơn á, thì chúc như thế này nè: nhị bách niên gia lão, 200 năm cùng già, đúng không? Tức là có cái người nào người ta chúc 200 năm cùng già không? Có không? Trên cái maximum của mình là có 100 năm à, mà mình xài hết 70 năm rồi, mình tiêu nó hết 70 năm rồi, mình tiêu pha hết 70 năm rồi, đúng không? Chúng tôi có đọc trong một câu chuyện của một cái tông cái tờ báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật lâu rồi, thì kết luận của cái tờ câu chuyện đó, nó họ có ghi một cái câu này rất hay, chúng tôi xin tặng cho quý vị. 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Mà quý vị đọc theo một chút cho nhớ: 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Mình nói là trăm năm cùng già, nhưng thật sự 60 năm là xong. 60 tính năm, năm sau tôi sẽ chết. Cái ý nghĩa vậy đó. Còn 70 tính tháng, tháng sau tôi sẽ chết. 80 tính ngày, ngày mai tôi sẽ chết. 90 tính giờ, lát nữa tôi lên đường. Khi mình hiểu được điều này, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ rồi quá, tự nhiên cái tâm mình nó thay đổi, nó tha thứ được, nó hỷ xả được, nó khoan dung được, nó từ bỏ được. Bởi vì mình không từ bỏ thì người ta cũng bỏ mình, đúng không? Ví dụ cái người đó họ chết trước mình, họ bỏ mình, rồi mình ráng mình tắm giữ, nhưng mình 60, 70, 80 thì mình cũng bỏ. Người ta không bỏ mình, nhưng mình phải bỏ người ta, tại vì tới ngày tới giờ phải bỏ rồi, muốn giữ lại không được. Xin tặng quý vị câu này, chắc phải đọc theo tôi nhớ: sống qua ngày, đói bụng sẽ đọc yếu quá vậy. Hay đọc câu này nó ớn quá, đọc không nổi. Sống qua ngày, chờ qua đời. Đó. Đúng không? Câu này nó hay hơn câu đó. Sống qua ngày, đọc lại: sống qua ngày, chờ vô hồn. Đó. Câu thứ bảy: vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ rồi qua. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ. À, hết, chuẩn bị. Hôm trước Tết, mình chuẩn bị Tết, Tết. Bây giờ gần hết tháng Giêng rồi. Đúng không? Vừa tàn mùa xuân, cái rồi tàn mùa hạ liền. Đừng nghĩ là mình, mùa xuân nó còn dài. Nó kéo dài không có. Rồi mùa xuân nó hết, rồi tới mùa hạ nó hết, rồi tới mùa thu nó hết, tới mùa đông nó hết. Nó lặp lại mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Cuối cùng rồi, mình hết. Đúng không? Vì tàn mùa xuân, tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về trốn xa. Là sao? Câu số 8: một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về trốn xa. Một ngày đầu thu tức là một ngày nào đó trong mùa thu nào đó. Mùa thu là đại diện thôi. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa là một lúc nào đó tử thần đến rước chúng ta, đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa. Bây giờ là 8 giờ rồi, chúng tôi chỉ còn có 10 phút phù du thôi, mà nó tới còn tới là 10 mấy câu nữa. Quý đạn nín thở mà nghe. Và khi mà mình lên đường rồi, quý vị, chồng vợ con cái của mình cũng không giúp mình được gì đâu, chỉ có mình tự mình giúp mình thôi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Dù mình có thương chồng, thương vợ, thương con cỡ nào nữa, khi mà mình lên đường rồi, mình chết rồi, thì những người đó họ cũng chỉ đứng nhìn mình thôi. Cho nên tốt nhất là mình phải tự mình thương mình, tự mình đi tìm những cái khóa tu Phật thất, tại chùa Hồng Pháp để mình tu. Đó là câu số 8. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Câu số 9: mây che trên đầu và nắng trên vai. Mây thì nó che, nó mát. Nắng á, nó dội lên người mình á, thì mình nắng thì nóng thì khổ, hạnh phúc thì đau khổ, nó đan xen với nhau. Hạnh phúc và đau khổ đan xen với nhau. Cái thiện và cái ác nó đan xen với nhau, nó lẫn lộn với nhau. quả lành và quả dữ nó đang xen với nhau. Nhớ vậy đó. Mà nếu mình phát huy được cái thiện nhiều thì đó là một cái hạnh phúc, một cái may mắn. Còn nếu để cho cái ác nó phát huy tác dụng thì đó là một cái bất hạnh. Đôi chân ta đi xong còn ở lại, câu số 10. Đôi chân ta đi xong còn ở lại. Tứ đại thì tan rã, năm quẩn thì điêu tàn, thì suy tàn. Nhưng tứ đại thì tan rã, nhưng mà cái nghiệp thì còn ở lại. Cái nghiệp còn ở lại. Tứ đại thì về với cát bụi, đất nước lửa gió, nhưng mà cái nghiệp thì còn ở lại. Mình chửi ai đó, mình mắng ai đó, thưa quý vị, thì khi mình chết, mình chửi xong là mất rồi. Mình vừa chửi xong thì cái âm thanh nó không còn nữa, nhưng mà cái nghiệp thì nó còn ở lại. Đúng không? Đôi chân ta đi xong còn ở lại. Khi mình làm việc thiện thì cái sau đó cái tứ đại mình không còn nữa, nhưng mà cái nghiệp thì còn, cái quả thì còn. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Tướng mạo xinh đẹp là do mình không có sân hận, không nóng nảy, và người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Như vậy cái sự từ bi hỷ xả của mình, đó là cái nghiệp mà nó còn ở lại cho mình, đó là cái quả, đó là sự xinh đẹp. Cái sự sân hận của mình thì mình tạo nên, thì sau đó nó tan rã, nó không còn nữa, nhưng mà cái quả thì nó còn. Cái tứ đại, mình sân hận, mình nóng nảy, mình đánh đập ai đó thì cái tứ đại này không còn nữa. Cái lời nói không còn nữa, cái lưỡi không còn nữa, cái răng không còn nữa, nhưng mà cái quả thì nó còn. Sau này mình phải bị một cái quả là xấu xí chứ hả. Đôi chân ta đi xong còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Câu này chúng tôi hiểu rằng là cái lòng nhân hậu đến với chúng ta trong chốc lát, rồi lại ra đi, để lại cái sự phiền não, cái sự đay nghiến, cái sự khó chịu. Thỉnh thoảng chúng ta cũng khởi lên được một cái lòng từ bi hỷ xả, nhưng mà lòng từ bi hỷ xả này nó ngắn ngủi lắm. Còn cái sự phiền muộn, cái sự đau khổ, cái oan trái, cái bực phiền thì nó nhiều. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, tức là nó xuất hiện thoáng qua thôi. Và chúng ta phải cố gắng để làm cho cái tâm yêu thương đó, cái tâm từ bi hỷ xả đó, nó tồn tại lâu dài với mình. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Khi nào mình có tâm thành, tâm lành, tâm thiện, mình hướng về cái điều cao thượng, thì lúc bấy giờ Đức Phật xuất hiện. Mình có câu là tâm tức Phật, Phật tức tâm, hay là Phật ở trong tâm. Khi nào tâm mình là tâm lành, tâm thiện thì ở đó có Phật. Nếu mình niệm Phật thì có Phật. Còn nếu mình nguyền rủa, mình phiền não, mình oan trái thì ở đó không có Phật. Cho nên Phật hay không là do mình quyết định, chứ không phải do Phật quyết định. Lại thấy trong ta hiện bóng con người. Khi nào mình có niệm Phật thì mình có Phật. Khi nào mình nghĩ về Phật thì có Phật. Còn khi nào mình nghĩ về cái điều phiền não thì không có Phật. Ý nghĩa là vậy. Cho nên tại sao phải tổ chức cái khóa tu niệm Phật? Để cho mỗi người chúng ta có Phật. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Thưa quý vị, ở đây gọi là đứng núi này trong núi nọ. Nghe ở đây, nghe mưa nơi này là nhớ mưa xa, tức là cái tâm phiền não, tâm phóng dật của mình, cái tâm không định của mình, cái tâm không ổn định của mình, cái tâm suy nghĩ của mình. Mình ở đây mà mình suy nghĩ chỗ khác. Nghe mưa nơi này là nhớ mưa xa. Mình có một cái câu tiếng Anh thành ngữ là now and here, ở đây và ngay bây giờ. Hạnh phúc cái đau khổ là ngay tại đây, hạnh phúc là ở đây, ngay tại chùa Hoằng Pháp này, lúc 8:10 này. Còn nếu như quý vị đang ngồi đây mà quý vị nhớ, quý vị lo lắng về ngôi nhà của mình, về người chồng của mình, về người con của mình, thì quý vị không hạnh phúc được. chắc chắn vậy. Cho nên gọi là tại sao người ta phải luân hồi sanh tử? Vì người ta phóng dật, người ta si mê, người ta phiền muộn, người ta không sống trong hiện tại, nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, tức là trong mỗi người, cái tâm của mỗi người chúng ta nè, có nhiều loại tâm khác nhau. Có lúc thì tâm này, lúc tâm khác, lúc thì từ bi hỷ xả, lúc thì đay nghiến khó chịu, lúc thì tham, lúc thì sân, lúc thì si, lúc thì quan nghĩ, lúc thì bố thí cúng dường, lúc thì bỏng sẻn keo kiệt, đúng không? Có nhiều người có thể đi chùa cúng cả hàng triệu đồng, nhưng mà có lúc đó, một đồng cũng không đưa nữa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, tức là mỗi người chúng ta có nhiều loại tâm khác nhau, tâm này tâm khác, tâm này tâm khác. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, tức là cả trăm năm như vậy đó, mình chưa gặp được Phật Pháp. Mình sống cả đời, có nhiều người cả đời không gặp Phật Pháp được. Quý vị may mắn lắm á, chứ còn nhiều người cả đời không gặp Phật Pháp được. Cả trăm năm như vậy mà cũng không gặp được Phật Pháp. Còn chúng ta có cái duyên là chúng ta gặp được ít nhiều gì đó. Trong kinh Đức Phật này dạy: Yo chawasa tang jiwe apasang udaya yang ekahang chiu tang sayo basato udaya yang. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Chúng ta sống 100 năm mà chúng ta không thấy được sanh diệt đổi thay, thì không bằng sống 1 ngày mà thấy được sanh diệt đổi thay. Mà cái người thấy được sanh diệt đổi thay là cái người thấy được Phật Pháp. Cho nên là trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, nghĩa là cách mình sống có trăm năm mà mình không được có cái duyên lành để mà hội ngộ được những lời dạy Đức Phật, Phật Pháp. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Vì mình không có gặp Phật Pháp, mình không có hội ngộ được Phật Pháp, cho nên mình không biết cái nào là hạnh phúc, cái nào là khổ đau. Giờ mình sống ở trong cái đau khổ, mình cứ ngỡ là hạnh phúc. Mà khi mình gặp Phật Pháp được rồi thì mình sẽ biết cái nào là hạnh phúc, cái nào là đau khổ, cái nào là tham, cái nào là sân, cái nào là si. Cái người biết sống trong hiện tại, trong kinh Đức Phật này dạy: Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Tức là cái người mà sống trong hiện tại là người đó an lạc hạnh phúc. Cái người sống trong hiện tại là cái người gặp được cái quê nhà của mình. Mỗi người phải tự thắp đuốc mà đi, mỗi người phải tự xây cho mình cái hòn đảo, mỗi người phải tự làm thầy của mình. Và chúng ta an trú trong cái tâm Phật của mình, trong cái tâm niệm Phật của mình, trong cái tâm chánh niệm của mình, để chúng ta thấy được cái quê nhà của mình. Đó là chỗ bình an. Một cái người mà cứ đi lang thang chỗ này chỗ kia thì làm sao mà hạnh phúc được. Một cái người mà không có nhà, đi ở đầu đường xó chợ thì làm sao mà hạnh phúc được. Cái người mà sống mà có cái mái nhà êm ấm thì người đó mới hạnh phúc được. Cũng vậy, cái người nào trở về với cái tâm Phật của mình, tức là trở về cái mái nhà của mình. Còn ngược lại là chúng ta phải luân hồi sanh tử. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, càng chạy thì càng tiều tụy, càng chạy theo cái con đường luân hồi sanh tử thì mình càng khổ đau. Trong kinh Đức Phật này dạy: Cái người mà từ cõi người sanh làm người rất ít, từ cõi người sanh xuống súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục rất nhiều. Từ cõi chư thiên sanh làm người làm chư thiên rất ít, từ cõi chư thiên mà đọa vào khổ cảnh rất nhiều. Từ cõi địa ngục súc sanh A-tu-la ngạ quỷ sanh lại làm người rất ít, mà từ súc sanh A-tu-la ngạ quỷ sanh lại súc sanh A-tu-la ngạ quỷ rất nhiều. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, Tức là chúng ta chạy vòng vòng theo cái vòng luân hồi sanh tử, và thường thì chúng ta bị sa đọa bởi vì chúng ta tạo cái nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng, tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn nghiệp thiện. Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị, ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ xứ khe. Trong khi ta về là nhớ ta đi, là ta, đó là tâm si phóng dật. Đi lên non cao, đi về biển rộng, đó là tâm tham. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, đó là tâm sân. Ngọn gió quang du thổi suốt sân thì, đó là khổ đau. Cái người nào tham sân si thì cái người đó đau khổ. Tham sân si thì dẫn đến đau khổ, dẫn đến dòng luân hồi sanh tử. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, chúng ta say sưa với cuộc đời, chúng ta ôm cuộc đời này, và chúng ta gần chết rồi nhưng mà chúng ta cũng chưa tỉnh ra được. Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lả chiếc sân thì. Sau này khi mà chúng ta già rồi, chúng ta sắp chết rồi, chúng ta tiếc rằng cái tuổi sân chúng ta không có tu tập. Như trong kinh Đức Phật ngày dạy, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ giản, khổ sầu thở than. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi được Thượng Tọa Trụ Trì tạo duyên lành để đến đây sinh hoạt tu tập cùng quý vị và giảng cho quý vị trong đạo tràng một bài pháp dựa theo bản nhạc của nhạc sĩ Trần Công Sơn là Một Cõi Đi Về. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Thượng Tọa Trụ Trì cùng quý vị đã hoan hỷ lắng nghe cái bài pháp này. Nếu có gì sơ sót, kính mong quý vị cũng niệm tình hỷ xã. Trước khi dứt lời, xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Thượng Tọa Trụ Trì cùng toàn thể quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp người. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Xuân về xin chúc muôn nơi niềm tôn kính Phật dâng cao tột cùng, lòng từ bi thật mênh mông, tâm khiêm hạ thấy mình không là gì, tâm lành vững một đường đi, dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn, đạo màu không thể gì hơn, dẫu bao gian khó lòng son trắng sờn. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp ngời. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Chúc nhau năm mới nhiều hơn, việc từ thiện lớn, lòng nhân ái đầy. Chúc cho nhân loại từ đây dựng nên đạo đức, đắp xây thành bình. Mai này Phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp ngời. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời. Mừng xuân tài phúc nơi nơi, chúc nhau khỏe đẹp giàu vui.